Lại nữa A Nan, cái thấy ấy lại là nương cái sáng mà có thấy, nương cái tối mà có thấy, nương hư không mà có thấy hay nương ngăn bích mà có thấy? A Nan, nếu nương hư không mà có thấy thì lẽ ra không thấy được ngăn bích. Nếu nương ngăn bích mà có thấy thì lẽ ra không thấy được hư không. Như vậy cho đến nương cái sáng, nương cái tối cũng đồng như nương hư không, nương ngăn bích vậy. Nên biết rằng cái tinh giác diệu minh như thế chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, cũng chẳng phải tự nhiên, chẳng phải không tự nhiên. Không có cái không phải hay không không phải. Không có tức là hay không tức là. Lìa cả thảy tướng tức là cả thảy pháp. Nay, ông làm sao ở trong ấy mà khởi tâm, dùng những danh tướng hí luận của thế gian mà phân biệt cho được. Như lấy tay mà muốn nắm bắt hư không. Chỉ thêm tự làm nhọc mình, hư không làm sao lại để cho ông nắm bắt được. Thưa quý vị, qua những cái chứng minh trên, thì Đức Phật chứng minh cho chúng ta để chúng ta biết rằng cái tinh giác diệu minh như thế chẳng phải nhân, cũng chẳng phải duyên, chẳng phải tự nhiên, cũng không phải không tự nhiên. Cái tinh giác diệu minh như thế không có cái không phải và không không phải. Cái không phải này tức là lìa tướng không. Và ngay cả cái tướng không không phải này cũng không luôn nữa. Tức là lìa cả cái không không phải. Cho nên ở đây mình có cái không phải và không không phải. Giống như bây giờ, cái đồng hồ này là có tướng lấy đi rồi. Đó là một cái. Thì mình còn lại cái chỗ không tướng. Chỗ không tướng này cũng không luôn nữa. Rồi cái không không phải. Cái không không phải có nghĩa là cái chỗ này, tức là cái chỗ không không tướng này cũng không luôn nữa. Chỗ đó mới tới cái chỗ rốt ráo quý vị. Còn hỏi quý vị nói, lấy cái này đi là cái không nè. Rồi quý vị sống với cái không này thì cũng giống như cái có này thôi à. Có và không này là pháp đối đãi với nhau luôn. Cho nên cái có này dẹp rồi, cái không này dẹp rồi. Và cái không có cái không này cũng dẹp luôn nữa. Thì đó mới là cái chân thật. Giống như mà đồ đạc ở trong nhà này. Bây giờ trong nhà này nó đồ đạc rất là nhiều. Bây giờ mình dọn ra hết thì nó còn cái trống không. Nhưng mà còn cái trống không này. Bây giờ bỏ luôn cái trống không này. Cái trống không này cũng không luôn. Chẳng những cái trống không này không luôn mà đập luôn cái nhà này luôn. Là nó không luôn cả cái nhà nữa. Thì cái đó mới là cái không chân thật. Cho nên chúng ta học kinh, chúng ta phải hiểu đến chỗ rốt ráo. Còn không là chúng ta rơi vào trong tà kiến hết. Bởi vì hãy nói có, mình nói có sanh diệt cái mình sống với cái không có à. Hãy nói có cái này sanh diệt cho nên thôi giờ tôi không sống với cái có này. Tôi sống với cái không có này. Mà cái không có này nó cũng thuộc sanh diệt thôi. Và cả cái không không có này nó cũng là cái sanh diệt luôn. Cho nên phải rời lìa luôn cả cái không không có này. Nó sâu màu tới như vậy đó quý vị. Cho nên chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới chỉ rõ đến cái chỗ cùng tột của chân lý mà thôi. Ngoại đạo không thể nói đến cái chỗ rốt ráo này. Sắp tới mà chúng ta có thể học tới cuốn thứ 6 của Kinh Lăng Nghiêm thì quý vị sẽ tỏ suốt được cái chỗ chứng đắc của Ngài Quán Thế Âm. Mà tại sao Ngài tên là Quán Thế Âm và cái pháp môn tu hành của Ngài Quán Thế Âm như thế nào? Cũng giống như những cái chỗ mà hồi nãy giờ sư nói vậy đó. Nhưng mà cái này là mình chỉ phớt qua thôi. Còn vào trong cái quyển thứ 6 là nói rất là rõ. Bây giờ mình nghe cái tinh giác diệu minh nha. Chính đó là cái giác duyên. Chính đó là cái chân kiến. Chính đó là cái Phật tri kiến. Nhưng mà bây giờ qua tới đây, Đức Phật lại dùng một cái danh từ khác là cái tinh giác diệu minh. Tinh là nó tinh thuần, tức là nó có một thứ thôi. Nó không có pha trộn nữa. Thuần một thứ thôi. Giác thì lúc nào nó cũng sáng suốt, nó tỏ biết hết. Diệu minh tức là nó chiếu, nó sáng sôi mà nó không có ô nhiễm nên gọi nó là diệu minh. Cho nên bây giờ Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta biết cái tri kiến Phật của chúng ta, cái Phật tánh của chúng ta chính là cái tinh giác diệu minh. Nó sáng suốt, nó chiếu sôi, nó lìa cả thấy tướng mà chính là cả thấy pháp. Vì cái tánh thể xưa nay nó rỗng lặng, nó thanh tịnh, nó không có một cái tướng nào hết. Cái chân tâm của chúng ta, thật tướng của nó là vô tướng. Đừng nghĩ rằng nó vô tướng mà nó không có tướng, quý vị. Cái tướng của nó là vô tướng. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình nói vô tướng có nghĩa là không có tướng. Là cái trống không, là nó không có gì hết. Nhưng mà thưa, không phải. Vô tướng có nghĩa là nó có một cái tướng không tướng. Thật tướng là vô tướng. Có tướng mà không tướng. Cái không tướng này nó màu diệu vô cùng. Chứ không phải cái không tướng của ngoại đạo, của ngoan không. Cái thật tướng vô tướng của chân tâm thường trụ của chúng ta, nó sáng soi mà nó vắng lặng. Nó biến hiện ra những cảnh gọi là trùng trùng duyên khởi. Nó hiện tướng mà nó không có tướng. Cho nên thật tướng là vô tướng. Vô tướng chính là cái tướng chân thật của chân tâm. Chứ đừng có nghĩ nói vô tướng là nó không có gì hết. Cho nên cái tinh giác diệu minh như thế vượt ngoài ngôn ngữ văn tự. Hồi nãy giờ mình dùng cái ngôn ngữ văn tự mình diễn đạt, thật sự ra mình chỉ diễn đạt như vậy thôi. Chứ thật sự ra mình diễn đạt cũng không tới chỗ. Chỉ có cái người mà ngộ được cái tự tánh đó mới thấu suốt được mà thôi. Chứ bây giờ mình dùng vô lượng ngôn từ cũng không thể thấu đáo được nó. Giống như người uống nước lạnh nóng tự biết vậy. Giờ sư cô uống ly nước này tự mình biết thôi. Chứ nói quý vị ở nước này nó nóng như thế này, nó nóng như thế kia, nó lạnh như thế nọ. Mà quý vị chỉ tưởng tượng thôi chứ quý vị đâu có cảm giác rõ ràng giống như người uống ly nước đó đâu. Phải không? Vậy thì những cái chúng ta diễn đạt cũng giống như vậy. Cái tinh giác diệu minh nó rỗng lặng, nó thanh tịnh. Nó không có một cái tướng nào hết. Cho nên không thể nắm bắt nó được. Muốn nắm bắt nó thì giống như chúng ta muốn nắm bắt hư không à. Mà hư không có thể nắm bắt được không quý vị? Hư không còn không nắm bắt được. Thì cái thật tướng vô tướng kia làm sao mình nắm bắt cho được? Cổ đức có nói chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Chỉ lìa những cái vọng duyên hư vọng, những cái thấy biết hư vọng thì ngay đó là Phật thôi. Cho nên khi mà chọn cái căn viên thông, Ngài Văn Thù nói như thế này: tánh biển giác lặng khắp, toàn trong giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập tánh chiếu văn. Cái tánh giác nó màu nhiệm vô cùng, nó chiếu soi mà nó lặng khắp. Khi nó chiếu soi ra, nó thấy có năng sở, có cái thấy và cái vật bị thấy, rồi chạy theo cái vật bị thấy. Cho nên mình quên mất cái nguồn gốc chiếu soi của nó. Cho nên nguyên minh chiếu sanh sở. Sở lập, tức là mình thấy có cái hình tướng đó rồi, thì mình rơi vào cái đất ý thức là cái phân biệt. Rơi vào cái đất ý thức sanh cái thức tình phân biệt, thì ngay đây cái tâm chân thật nó mất. Cái thể tròn sáng của chân như nó biến mất. Mình chạy theo ngọn, quên đi cái gốc. Vô thủy bồ đề niết bàn nguyên là cái thể trong sạch. Nó năng sanh các duyên mà bây giờ chúng ta chạy theo các duyên mà quên nó. Cho nên bây giờ mình chạy theo duyên, mình bỏ mất cái nguyên minh đó rồi, thì mình bỏ quên ông Phật đi làm chúng sanh. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Phật chúng sanh đồng một thể thôi, không có hai. Mà bây giờ mình thấy ông Phật, mình lại sói tráng luôn để mình muốn giống như ông Phật. Nhưng mình đâu có biết rằng ông Phật với mình không có hai. Mà bây giờ cầu Phật để làm Phật, không biết mình vốn là Phật.